Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Anatomy of Violence, The Biological Roots of Crime là sách khoa học xã hội đại chúng của Adrian Raine, nhà nghiên cứu về tội phạm học, tâm thần học và tâm lý học. Cuốn sách khảo sát một câu hỏi khó: vì sao một số người có xu hướng phạm tội bạo lực trong khi những người khác không? Raine lập luận rằng câu trả lời không thể chỉ nằm ở đạo đức cá nhân, hoàn cảnh nghèo đói hay cách nuôi dạy. Ông tổng hợp nghiên cứu về não bộ, di truyền học, sinh lý học và những ảnh hưởng môi trường từ rất sớm để trình bày lĩnh vực thường được gọi là tội phạm học thần kinh. Mục đích của sách không phải biện minh cho hành vi bạo lực hay khẳng định con người bị số phận sinh học quyết định. Thay vào đó, Raine muốn bổ sung phần sinh học vào cách xã hội lý giải tội phạm, từ đó đặt ra các khả năng phòng ngừa và can thiệp sớm cùng những câu hỏi đạo đức nghiêm trọng về dự báo, điều trị và công bằng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tội phạm học thần kinh bổ sung mảnh ghép sinh học cho lời giải thích về bạo lực. Luận điểm trung tâm của Raine là nghiên cứu tội phạm trong thời gian dài đã thiên về các nguyên nhân xã hội như gia đình rối loạn, nghèo đói, khu dân cư nguy hiểm hoặc ảnh hưởng từ bạn bè mà chưa xem xét đầy đủ cơ thể và não bộ. Ông không phủ nhận sức nặng của các điều kiện này. Điều ông đề xuất là hành vi bạo lực nảy sinh từ sự tương tác giữa nhiều tầng nguyên nhân, trong đó sinh học có vai trò đáng kể. Tội phạm học thần kinh dùng các công cụ và phát hiện từ tâm lý học, khoa học não bộ, di truyền học và sinh lý học để tìm hiểu những khác biệt có thể làm tăng nguy cơ phạm tội. Cách đặt vấn đề này quan trọng vì nó chuyển công câu hỏi từ việc đơn giản hóa người phạm tội thành người xấu sang việc tìm hiểu cơ chế tạo ra hành vi. Nếu một người khó kiểm soát xung động, ít nhạy với sợ hãi hoặc không xử lý tốt hậu quả dài hạn, các năng lực đó có thể liên quan đến hoạt động não và sự phát triển sinh học, chứ không chỉ là lựa chọn có ý thức trong một khoảnh khắc. Tuy vậy, nguy cơ không đồng nghĩa với định mệnh. Một chỉ dấu sinh học không tự nó dự báo chắc chắn một người sẽ bạo lực. Giá trị của khung phân tích này nằm ở việc giải thích vì sao cùng một môi trường bất lợi lại có thể dẫn đến những kết quả rất khác nhau ở các cá nhân khác nhau. Thứ hai, vỏ não trước trán và hạch hạnh nhân liên quan đến kiểm soát xung động, sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Raine dành trọng tâm cho các hệ thống não tham gia vào tự kiểm soát và xử lý cảm xúc. Vỏ não trước trán thường được mô tả như một bộ phận điều hành giúp con người kiềm chế phản ứng bốc đồng, cân nhắc hậu quả, lập kế hoạch và điều chỉnh cảm xúc. Khi chức năng ở khu vực này suy giảm, khả năng phanh một hành động nóng nảy có thể yếu đi. Điều đó không biến tổn thương hay khác biệt não bộ thành lời miễn tội, nhưng giúp giải thích một cơ chế có thể góp phần vào hành vi hung hăng và thiếu suy xét. Một vùng khác là hạch hạnh nhân, có vai trò trong việc nhận diện tín hiệu đe dọa và học từ sợ hãi. Raine thảo luận bằng chứng cho thấy ở một số người có đặc điểm thái nhân cách, cấu trúc hoặc hoạt động của hệ thống này có thể khác biệt. Hệ quả được giả định là sự giảm nhạy cảm với nỗi sợ, đau khổ của người khác hoặc các tín hiệu cảm xúc vốn hỗ trợ quá trình học về hậu quả và chuẩn mực. Cuốn sách vì thế liên hệ não bộ với những năng lực đạo đức cụ thể thay vì dùng khái niệm mơ hồ về bộ não tội phạm. Điểm cần giữ vững là não bộ hoạt động theo mạng lưới phức tạp. Không một vùng não đơn lẻ nào có thể giải thích trọn vẹn một tội ác và kết quả nghiên cứu nhóm không phải là chẩn đoán cho từng cá nhân. Thứ ba, gen, phát triển trước sinh và môi trường cùng định hình nguy cơ, chứ không tạo ra định mệnh tội phạm. Một đóng góp then chốt của sách là cách Raine đối xử với tranh luận bản tính và nuôi dưỡng. Ông dựa vào các nghiên cứu về di truyền, bao gồm nghiên cứu sinh đôi và nhận con nuôi, để cho rằng ảnh hưởng di truyền đối với hành vi chống đối xã hội và bạo lực là có thật. Tuy nhiên, lập luận của ông không phải là tồn tại một gen đơn lẻ quyết định ai sẽ trở thành kẻ giết người. Các yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến khí chất, mức kích thích sinh lý, khả năng điều hòa cảm xúc và sự phát triển não, rồi các đặc điểm này tương tác với kinh nghiệm sống. Sự tương tác ấy đặc biệt rõ trong các ảnh hưởng trước sinh và đầu đời. Sách đề cập những điều kiện như dinh dưỡng kém, biến chứng thai kỳ, tiếp xúc với chất độc môi trường, chấn thương đầu, sự bỏ bê và bạo hành. Chúng không phải nguyên nhân đủ để tạo ra tội phạm, bởi phần lớn người trải qua nghịch cảnh không phạm tội bạo lực. Nhưng chúng có thể làm tăng mức dễ tổn thương, nhất là khi nhiều rủi ro chồng lên nhau. Khung này cũng tránh một sai lầm chính sách phổ biến là chọn hoặc sinh học hoặc xã hội. Cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, giảm phơi nhiễm trì, bảo vệ trẻ khỏi bạo hành và hỗ trợ gia đình đều là can thiệp xã hội, nhưng đồng thời có thể bảo vệ sự phát triển sinh học của não bộ. Vì vậy, quan điểm sinh học trong sách hướng đến phòng ngừa đa tầng hơn là thuyết định mệnh. Thứ tư, phòng ngừa sớm có thể hiệu quả hơn mô hình chỉ trừng phạt sau khi bạo lực đã xảy ra, từ các bằng chứng về phát triển não và rủi ro tích lũy. Rene đặt câu hỏi liệu hệ thống tư pháp có đang can thiệp quá muộn hay không. Hình phạt thường bắt đầu sau khi nạn nhân đã bị tổn hại và mẫu hành vi đã trở nên cố định. Nếu các yếu tố nguy cơ xuất hiện từ giai đoạn thai kỳ, thời thơ ấu và tuổi thiếu niên, chiến lược giảm bạo lực hợp lý phải đầu tư vào giai đoạn sớm hơn. Đây là hệ quả thực hành quan trọng nhất từ lập luận của cuốn sách. Các hướng can thiệp mà cách tiếp cận này gợi ra không nhất thiết là y tế hóa mọi hành vi khó khăn. Chúng có thể bao gồm chăm sóc sức khỏe trước sinh, dinh dưỡng tốt hơn, giảm độc tố như chì trong môi trường sống, phát hiện và xử lý chấn thương đầu, hỗ trợ trẻ bị bạo hành hoặc bỏ bê cùng các chương trình phát triển kỹ năng tự điều chỉnh. Điểm chung là chúng nhắm vào điều kiện có thể thay đổi thay vì chờ đợi để quy kết trách nhiệm sau một hành vi nghiêm trọng. Rene cũng xem xét khả năng điều trị và phục hồi chức năng dựa trên hiểu biết về não bộ. Dù vậy, sách buộc người đọc phân biệt giữa phòng ngừa dựa trên hỗ trợ phổ quát và việc gán nhãn một đứa trẻ là tội phạm tương lai. Can thiệp chỉ có giá trị khi nó giảm nguy cơ thực tế, tôn trọng phẩm giá và không biến các chỉ dấu xác suất thành bản án xã hội. Cuối cùng, dự báo nguy cơ sinh học tạo ra ranh giới đạo đức khó khăn giữa bảo vệ cộng đồng và quyền tự do. Phần gây tranh luận nhất của The Anatomy of Violence nằm ở việc Rene xem xét liệu các chỉ dấu sinh học có thể giúp nhận diện người có nguy cơ bạo lực cao hơn hay không. Về mặt lý thuyết, dự báo tốt hơn có thể giúp đưa nguồn lực điều trị, giám sát hoặc hỗ trợ đến đúng nơi trước khi bạo lực xảy ra. Nhưng khi chuyển từ nghiên cứu nhóm sang quyết định, đối với cá nhân, rủi ro sai lầm tăng rất lớn. Một hệ thống có thể tạo ra nhiều báo động giả, tức là xem những người sẽ không gây hại như mối đe dọa chỉ vì họ có một số đặc điểm thống kê. Vấn đề không chỉ là độ chính xác. Sàng lọc dựa trên não bộ, gen hoặc sinh lý có thể dẫn tới kỳ thị, giám sát quá mức, phân biệt đối xử và xâm phạm quyền tự quyết. Lịch sử lạm dụng các ý tưởng sinh học, đặc biệt qua thuyết ưu sinh, là lý do Rene thừa nhận cần hết sức thận trọng. Cuốn sách vì vậy có giá trị không phải vì cung cấp một công thức sẵn sàng để phát hiện tội phạm, mà vì buộc người đọc đối mặt với các đánh đổi. Xã hội có thể chấp nhận can thiệp đến mức nào khi một người chưa làm điều sai? Ai quyết định ngưỡng rủi ro, dữ liệu nào được thu thập và bảo vệ ra sao? Một chính sách có trách nhiệm phải ưu tiên sự đồng thuận, hỗ trợ tự nguyện khi có thể, giám sát độc lập và quyền của cá nhân, thay vì dùng khoa học để hợp thức hóa, kiểm soát phòng ngừa. Kết luận, The Anatomy of Violence phù hợp với độc giả quan tâm đến tội phạm học, tâm lý học, khoa học não bộ, chính sách công và đạo đức của hệ thống tư pháp, sinh viên cùng người làm trong các lĩnh vực pháp luật, giáo dục, y tế tâm thần và công tác xã hội có thể dùng cuốn sách như một bản đồ liên ngành để thấy các điều kiện xã hội và quá trình phát triển sinh học không nên bị tách rời. Độc giả phổ thông cũng nhận được một cách đọc thận trọng hơn về các vụ bạo lực, thay vì vội quy mọi nguyên nhân về ý chí xấu hay đi đến cực đoan ngược lại là phủ nhận trách nhiệm cá nhân. Lợi ích trí tuệ lớn nhất của sách là buộc người đọc xem bạo lực như một vấn đề có cơ chế, có xác suất và có thể phòng ngừa phần nào, dù không bao giờ có lời giải đơn giản. Rene nổi bật trong dòng sách về tội phạm vì ông kết nối trực tiếp các phát hiện về cấu trúc não, điều hòa, cảm xúc, di truyền và phát triển sớm với câu hỏi chính sách hình sự. Ông không chỉ tóm tắt nghiên cứu mà còn theo đuổi hệ quả khó chịu của nó, gồm điều trị, dự báo nguy cơ và giới hạn đạo đức của can thiệp. Tuy nhiên, đây không phải cuốn sách nên được đọc như một sự khẳng định rằng sinh học quyết định số phận. Giá trị lâu bền của nó nằm ở cuộc tranh luận mà nó mở ra. Nó bổ sung một đối trọng cần thiết cho các giải thích thuần xã hội, đồng thời nhắc rằng ứng dụng khoa học về hành vi phải đi cùng bằng chứng vững chắc, lòng nhân đạo và các bảo đảm quyền công dân. Nếu bạn muốn ủng hộ Adrian Rain, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!